Tôi thấy một vị linh mục được Thiên Chúa yêu thương rất mực, nhưng lại bị Satan ghét cay ghét đắng, vì Ngài đang hướng dẫn nhiều linh hồn vươn cao trên đường thánh thiện và chỉ lưu tâm đến vinh quang Thiên Chúa. Tôi tiếp tục xin Chúa cho Ngài được mạnh sức và nhẫn nại với những kẻ thường xuyên chống đối. Nơi nào Satan không đích thân gây tác hại, nó thường sử dụng con người. Ngày 19 tháng 11, sau giờ hiệp lệ, Chúa Giêsu cho tôi biết Người rất ước ao ngự đến với những con tim nhân loại. Cha khát khao được kết hợp với các linh hồn. Niềm vui sướng lớn lao của Cha là được kết hợp với các linh hồn. Ái nữ của Cha ơi, con hãy biết khi đến với một linh hồn lúc hiệp lễ, tay Cha đầy ắp mọi ân sủng Cha muốn trao tặng cho linh hồn ấy. Nhưng các linh hồn không màng đến Cha, họ để Cha lủi thủi một mình vì bận rộn những chuyện khác. Ôi, Cha buồn sầu biết bao vì các linh hồn không nhận ra tình yêu. Họ xử với Cha như một vật vô hồn. Tôi thưa lại với Chúa Giêsu: Ôi, kho tàng của lòng con, đối tượng độc nhất của tình yêu và là tất cả niềm vui cho linh hồn con. Con muốn tôn thờ Chúa trong trái tim con như Chúa được tôn thờ nơi ngai tòa vinh quang đời đời của Chúa. Tình yêu con muốn bù đắp phần nào cho Chúa trước sự nguội lạnh của quá đông các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin nhìn đến trái tim con, trái tim dành cho Chúa, một nơi cư ngụ mà không ai khác được vào. Chỉ một mình Chúa nghỉ ngơi trong đó, như trong một khu vườn xinh đẹp. Lạy Chúa Giêsu của con, xin tạm biệt Chúa. Con phải đi đảm nhận các công tác, nhưng con sẽ minh chứng tình yêu cho Chúa bằng hy sinh, không thờ ơ hoặc để bất cứ cơ hội thực hành tình yêu nào trôi qua. Khi tôi rời nhà nguyện, mẹ bề trên nói với tôi: Này chị sẽ không dạy giáo lý, nhưng ở lại mà trục cộng. Vâng, lạy Chúa Giêsu, thế là suốt ngày tôi đã có dịp hy sinh. Tôi không quên sót điều nào nhờ sức mạnh tinh thần kính múc được từ việc hiệp lễ. Có những thời gian trong cuộc đời, linh hồn sống trong tình trạng dường như không hiểu được ngôn ngữ loài người. Mọi sự đều làm mỏi mệt, không còn gì làm cho linh hồn được thanh thản ngoài lời cầu nguyện tha thiết. Khi thiết tha cầu nguyện, linh hồn tìm được sự thư thái, và dù muốn tìm những lời giải thích từ các thụ tạo, thì những điều này cũng chỉ làm cho linh hồn thêm bất ổn mà thôi. Trong giờ cầu nguyện, tôi được biết linh hồn cha Andras rất đẹp lòng Chúa. Ngài đúng thật là một con trẻ của Chúa. Thật hiếm thấy tình con thảo với Thiên Chúa tỏa sáng như thế nơi một linh hồn. Được vậy là vì Ngài có lòng tôn sùng đặc biệt đối với mẹ Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, mặc dù được thôi thúc rất mạnh mẽ, nhưng con phải hành động thật chậm rãi, và như vậy là cốt để không làm hỏng công cuộc của Chúa bằng sự hấp tấp của con. Ôi Chúa Giêsu của con, Chúa cho con biết về các mầu nhiệm của Chúa và muốn con truyền đạt cho các linh hồn. Giờ đây không còn bao lâu nữa con sẽ có thể hành động. vào giờ phút rõ ràng như bị hoàn toàn hủy diệt. Thế mà sứ mạng của con giờ đây không còn gì cản trở, sẽ được khởi sự. Mặc dù có nhiều người chống đối, nhưng không gì có thể làm thay đổi thánh ý Thiên Chúa. Tôi nhìn thấy cha Sopoko, tâm trí ngài bận bịu và hoạt động vì công việc Chúa, để trình bày các ước vọng của người cho các vị thẩm quyền giáo hội. Kết quả là nhờ những nỗ lực của ngài, một nguồn sáng mới sẽ giải chiếu trong giáo hội để ủi an các linh hồn. Mặc dù hiện nay linh hồn ngài tràn đầy đắng cay, dường như đó là phần thưởng cho những nỗ lực của ngài vì công trình của Chúa. Tuy nhiên, không phải cứ như thế mãi. Tôi nhìn thấy niềm vui sướng của ngài, không gì có thể làm suy giảm. Thiên Chúa sẽ ban cho ngài phần nào niềm vui ấy ngay trên trần gian. Tôi chưa bao giờ gặp được một tấm lòng trung kiên với Thiên Chúa đặc biệt như linh hồn này. Trong bữa tối tại phòng ăn hôm nay, tôi cảm thấy ánh mắt của Chúa nhìn thấy những ẩn náu của tâm hồn tôi. Sự hiện diện sống động ấy bao chiếm linh hồn tôi một lúc, và tôi không còn biết mình đang ở đâu. Sự hiện diện ngọt ngào của Chúa tiếp tục làm no thỏa linh hồn tôi, và đôi khi tôi không hiểu các chị em đang nói gì với tôi nữa. Mọi sự lành ở nơi tôi đều nhờ hiệp lệ. Tôi mắc nợ Chúa Giêsu Thánh Thể trong mọi sự. Tôi cảm nghiệm ngọn lửa thánh thiêng này đã hoàn toàn biến đổi tôi. Ôi lạy Chúa, con hạnh phúc biết bao vì được làm nơi cư ngụ cho Chúa. Trái tim con là đền thờ cho Chúa ngự luôn mãi. Lạy Chúa Giêsu, bánh thánh các thiên thần, niềm hoan lạc của lòng con, trót hữu thể con được đắm đuối trong Chúa. Con được sống sự sống thần linh của Chúa như các phúc nhân thiên đàng, và thực tại cuộc sống ấy sẽ không chấm dứt mặc dù con có bị chôn chặt dưới mộ. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa hằng sống, đấng luôn ngự trong tâm hồn con. Khi con có Chúa, sự chết cũng chẳng làm hại được con. Tình yêu cho con biết con sẽ nhìn thấy Chúa vào lúc cuối đời. Được nhuần thấm sự sống thần linh của Chúa, con an tâm nhìn trời đang rộng mở cho con, và cái chết bỏ đi, xấu hổ trắng tay. Vì sự sống thần linh của Chúa đã tiềm ẩn trong linh hồn con. Và mặc dù theo thánh ý Chúa, ôi lạy Chúa, cái chết sẽ chạm đến thân xác con, nhưng con muốn sự hư nát này hãy đến càng sớm càng tốt, vì qua đó con sẽ vào cuộc sống trường sinh. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sự sống của hồn con, Chúa đã nâng con lên cõi vĩnh hằng. Nhờ cuộc thương khó và cái chết giữa những cực hình khủng khiếp, ngày 26 tháng 11 năm 1937, ngày hồi tâm tháng. Trong ngày hồi tâm này, Chúa đã ban ánh sáng cho tôi biết thấu đáo hơn về thánh ý người, để buông mình hoàn toàn cho thánh ý ấy. Ánh sáng này đã củng cố tôi trong niềm bình an sâu xa, và cho tôi hiểu rằng không nên sợ hãi điều gì ngoại trừ tội lỗi. Bất cứ điều gì Chúa gửi đến, tôi đều đón nhận trong sự hoàn toàn suy phục thánh ý người. Bất cứ nơi nào Thiên Chúa đặt tôi vào, tôi sẽ phấn đấu hết khả năng để trung thành thực thi thánh ý cũng như những ước muốn của người. Mặc dù đối với tôi, thánh ý ấy sẽ gian truân và khó khăn, tương tự như con một của người, là Chúa Giêsu khi cầu nguyện trong vườn cây dầu. Tôi đã thấy rằng thánh ý Cha trên trời đã được hoàn thành nơi người con yêu dấu của người thế nào, thì thánh ý ấy cũng sẽ được hoàn thành nơi chúng ta như vậy, tức là qua đau khổ, bách hại, lăng mạ và nhục nhã. Nhờ tất cả điều ấy mà linh hồn tôi sẽ nên giống Chúa Giêsu. Những đau khổ càng lớn lao, tôi càng thấy mình nên giống Chúa Giêsu hơn. Đây là con đường bảo đảm nhất. Nếu có một con đường nào tốt hơn, có lẽ Chúa Giêsu đã chỉ cho tôi biết rồi. Nhưng đau khổ không tước mất niềm bình an của tôi. Ngược lại, dù tôi được cảm hưởng bình an sâu xa, nhưng niềm bình an ấy cũng không làm giảm bớt kinh nghiệm đau khổ của tôi. Mặc dù tôi thường cúi mặt xuống đất trong nước mắt vàng dụa, nhưng chính lúc ấy linh hồn tôi lại được tràn ngập bình an và hạnh phúc sâu xa. Con muốn ẩn mình trong trái tim rất nhân lành của Chúa, như hạt sương náo ẩn giữa một đóa hoa. Xin bảo bọc con giữa đóa hoa này để tránh cơn đông giá trần gian. Không ai có thể tưởng tượng được niềm hạnh phúc tâm hồn tôi đang hoan hưởng trong nơi tĩnh lặng, một mình với Thiên Chúa. Hôm nay tôi đã nghe được lời này trong tâm hồn. Ôi, giá mà các tội nhân biết được lòng thương xót của Cha, có lẽ họ đã không hư mất quá đông như vậy. Con hãy nói cho các tội nhân đừng sợ đến gần bên Cha. Con hãy nói cho họ về lòng thương xót vô bờ của Cha. Chúa phán với tôi, một linh hồn hư mất cũng làm Cha sầu não đến chết. Con hãy luôn an ủi Cha khi con cầu nguyện cho các tội nhân. Lời cầu làm thỏa lòng Cha nhất là lời cầu cho các tội nhân ăn năn hối cải. Ái nữ của Cha ơi, con hãy biết rằng lời cầu ấy luôn được Cha đón nghe và chấp nhận. Mùa vọng đang đến, tôi muốn chuẩn bị tâm hồn đón chờ Chúa Giêsu đến trong tĩnh lặng và tình hiệp, bằng việc kết hợp với Mẹ rất thánh và trung thành noi gương nhân đức tĩnh lặng của Mẹ. Vì nhờ đó, Mẹ đã làm thỏa nguyện ánh mắt Thiên Chúa. Tôi tin rằng bên cạnh Mẹ, tôi được kiên vững trong điều quyết định này. Khi viếng nhà nguyện một lúc vào buổi tối nay, tôi cảm nhận một chiếc gai khủng khiếp ở trong đầu. Điều này kéo dài một lúc ngắn, nhưng đâm thấu đớn đau đến độ tôi phải tức khắc gục xuống trên hàng sông Hiệp Lệ. Dường như mũi gai xuyên nhập đến tận não bộ. Nhưng những điều ấy chẳng là gì, tất cả chỉ vì các linh hồn, để nàng xin lòng thương xót Chúa cho họ. Tôi sống giờ này sang giờ khác và không thể theo lối khác được. Tôi muốn tận dụng giây phút hiện tại hết sức để trung thành thực hiện mọi công việc được ủy thác cho tôi. Trong mọi sự, tôi lệ thuộc vào Thiên Chúa với niềm tín thác không lay chuyển. Hôm qua, tôi nhận được một lá thư của Cha Sopoko. Tôi được biết công cuộc của Chúa đang tiến triển, mặc dù chậm chạp. Tôi rất vui mừng về điều ấy và đã gia tăng gấp đôi lời cầu nguyện cho toàn bộ công cuộc. Tôi cũng biết hiện nay, về việc cộng tác của tôi vào công cuộc, Chúa chỉ đòi cầu nguyện và hy sinh. Hành động của cá nhân tôi quả thật có thể cản trở các chương trình của Thiên Chúa, như Cha Sopoko đã viết trong bức thư hôm qua. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con ơn được trở nên một khí cụ thuần thục trong tay Chúa. Nhờ bức thư ấy, tôi biết được Chúa ban cho vị linh mục này một ánh sáng rất tuyệt vời. Điều ấy củng cố thêm niềm xác tín của tôi rằng qua Ngài, Chúa sẽ thực hiện công cuộc này bất chấp trở ngại chồng chất. Tôi quá biết công cuộc càng lớn lao và tốt đẹp, những cuồng phong nổi lên chống lại càng kinh khiếp. Trong những định lệnh khôn dò của Chúa, Thiên Chúa thường không để những người đã nỗ lực nhiều nhất trong việc thực hiện một công cuộc nào đó được hưởng các thành quả của công cuộc ấy ngay ở đời này. Thiên Chúa dành để tất cả hoang lạc của họ cho cõi đời đời. Nhưng với tất cả, Thiên Chúa đôi khi cũng cho họ biết nỗ lực ấy rất đẹp lòng người. Và những giây phút ấy củng cố sức mạnh cho họ để chiến đấu và chịu thử thách hơn nữa. Những linh hồn này mang những đặc điểm tương tự như Chúa cứu thế, chỉ nếm toàn những đắng đót trong công cuộc người đã tạo lập trên trái đất này. Lạy Chúa Giêsu của con, nguyện Chúa được chúc tụng trong mọi sự. Con vui mừng vì thánh ý Chúa đang được thực hiện. Điều đó đủ làm con được hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu ẩn thân, nơi Chúa là tất cả sức mạnh của con. Ngay từ những năm tháng đời thơ ấu của con, Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể đã lôi kéo tôi đến với Người. Một lần kia, hồi tôi mới lên 7 tuổi, trong giờ kinh chiều được cử hành trước sự hiện diện của Chúa Giêsu, được tôn kính trong mặt Nhật, tình yêu Thiên Chúa lần đầu tiên đã thâm truyền cho tôi và làm no thỏa trái tim bé bỏng của tôi. Và Chúa đã ban cho tôi tri thức về những sự thánh thiện. Từ ngày đó đến nay, tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa ẩn thân luôn luôn gia tăng đến chỗ hết sức nồng thắm. Tất cả sức mạnh của tôi đều bắt nguồn từ bí tích thánh thể. Tôi dùng mọi giờ phút rảnh rỗi để tâm sự với Người. Người là tôn sư của tôi. Ngày 30 tháng 11 năm 1937, tối nay khi tôi đang lên lầu, một cảm giác ngao ngán đối với tất cả những gì liên hệ đến Thiên Chúa bỗng ập xuống trên tôi. Lúc đó tôi nghe Satan nói: mày đừng nghĩ gì về công việc này nữa, Thiên Chúa không nhân lành như mày nói đâu. Đừng cầu nguyện cho những kẻ có tội nữa, đằng nào chúng nó cũng bị đọa phạt mà thôi. Chính vì công việc lòng thương xót này mà mày liều mình cũng bị đọa phạt. Mày đừng nói về lòng thương xót của Chúa với các cha giải tội nữa, nhất là với cha Sophoco và cha Anthas. Đến đây, tiếng nói ấy hiện hình thành thiên thần bản mệnh của tôi. Nhưng tôi liền đáp lại: ta biết ngươi là ai rồi, là cha sự dối trá. Tôi làm dấu thánh giá và thần ngụy liền biến đi trong gào thét cồn nộ. Hôm nay Chúa cho lòng tôi biết Người sẽ không bao giờ từ bỏ tôi. Chúa tỏ cho tôi biết quyền uy và sự thánh thiện của Người, cũng như tình yêu và lòng nhân lành Người đã dành cho tôi. Chúa cũng cho tôi hiểu biết sâu xa hơn về sự xấu xa của tôi. Tuy nhiên nỗi khốn nạn này không tước đi niềm tín thác của tôi. Ngược lại, càng hiểu biết nỗi khốn nạn của mình, tôi càng tín thác mãnh liệt hơn vào Thiên Chúa nhân lành. Tôi hiểu rằng nếu Chúa không ban phép, không ai có thể đụng đến một sợi tóc trên đầu của tôi.